Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đề tài hôm nay chúng tôi xin chia sẻ đến tất cả quý vị tình yêu và lý tưởng. Đây là một đề tài mà phần lớn dành cho những người đã bắt đầu yêu có tuổi. Nhìn trong hội chúng đây đó, phần lớn là các em dưới 18 tuổi không? Mặc dầu nội dung của đề tài dành cho những người đã có tuổi, nhưng các góc cạnh của nó đó vẫn có thể tạo ra những giá trị tham khảo cho tất cả những ai đang bắt đầu chuẩn bị cho một con đường về tương lai. Và trong đó, đó giá trị của tình yêu có thể mang lại nhiều hạnh phúc cho con đường mình sẽ phải đi qua. Mối liên hệ giữa tình yêu và lý tưởng được diễn ra theo hai cách thức. Cách thứ nhất, có thể tình yêu trở thành một trục xoay và lý tưởng là những giá trị phụ thuộc để hỗ trợ cho trục xoay này. Cách thức liên hệ thứ hai, lý tưởng có thể trở thành là trục xoay, là bản lề, và trong đó tình yêu sẽ quay theo và chạy theo. Tùy theo cách thức tiếp cận mà đến lúc có người chọn lý tưởng làm chính, có người chọn tình yêu làm đầu. Hai cách lựa chọn khác nhau có thể dẫn đến hai tình huống khác nhau. Có người chọn tình yêu bỏ mất lý tưởng, có người chọn lý tưởng bỏ mất tình yêu. Nếu lý tưởng được định nghĩa như là một mục đích về một con đường mà theo đó các giá trị của hạnh phúc và an vui sẽ bắt đầu được thiết lập, thì tình yêu về lý tưởng đó chính là những nhu yếu phẩm cần thiết như không khí để thở, thực phẩm để ăn, áo quần để mặc và mỹ phẩm để trang sức, để giúp cho bản chất của lý tưởng này có thêm các hương vị ngọt ngào của nó. Nếu lý tưởng được xem và được đánh giá như là một cái gì đó hoàn thiện, đầy đủ hết tất cả những giá trị cần thiết của nó cho một con đường, một hướng đi, thì tình yêu đó chính là một trong những yếu tố có thể tạo ra sự đồng hành mà không hề có những trở ngại gì cả cho con đường đạt được lý tưởng đó. Có lẽ là một cái gì đó quá sớm để nói về lý tưởng đối với phần lớn các em có mặt tại đây ở tuổi vừa trăng tròn lẻ hoặc là đang sắp xỉ bước vào tuổi của người trưởng thành. Nhưng bản chất của lý tưởng là một yêu cầu rất lớn, vì thiếu lý tưởng đó, con đường đi về phía trước của chúng ta sẽ mất đi hết tất cả những định hướng cần thiết của nó. Có một điều mà tất cả chúng ta không thể phủ định là bản chất của tình yêu lẫn lý tưởng đó, rất tối kỵ một số yếu tố, trong đó đó, tính cách của sự bất đồng về quan niệm và lối giải quyết sự bất đồng này bằng con đường của bạo động hay bạo hành sẽ trở thành là kẻ thù chung, làm cho tình yêu không còn khí oxy để thở và lý tưởng không còn con đường để hướng về phía trước. Tất cả chúng ta thử khảo sát câu chuyện này để thấy được bản chất của nó có thể làm trở ngại rất nhiều cho dưỡng chất của tình yêu và của lý tưởng. Hai người thương yêu nhau rất là đắm đuối, kết quả của tình yêu đó là sự chọn lựa về hôn nhân. Họ đã đính hôn với nhau nhưng cá tính của cả hai đó là khác nhau khá nhiều. Người chồng là một người rất tuấn tú, nhưng anh ta có một cái chứng bệnh rất lớn là bệnh sợ vợ. Nỗi sợ hãi và sợ nhất của anh ta là sợ người khác biết rằng mình sợ vợ. Cho nên mỗi khi có mặt trước quần chúng, vợ của anh ta nói bất cứ một câu gì có thể tạo ra sự tổn thương về danh dự, uy tín, hay là làm cho anh mất đi cái tính chất của một người nam nhi chí chí, thì nỗi khổ đau đó nó được dâng lên rất lớn, rất to. Anh ta đã yêu cầu một sự tương nhượng với vợ của mình rằng trước mặt bà con và bạn bè thì xin em đừng bao giờ thể hiện rằng em là chủ của ngôi nhà này, mặc dù trên thực tế em là người điều khiển anh. Cô vợ đồng ý, nhưng mà khi cơn nóng nảy xuất hiện á, thì cô ta thường thể hiện ra cái tính cách của sư tử Hà Đông, nên nỗi khổ dâng trào ở anh lớn lắm. Tìm kiếm rất nhiều giải pháp, cuối cùng anh ta đã phát hiện ra một cách thức, và anh ta đã nhờ một người thợ hồ đến xây một cái hồ thật to ở phía trước nhà, đường kính khoảng 4 mét. Nhiều người ngạc nhiên và hỏi rằng nào giờ anh này không hề tin vào phong thủy, tự dưng lại xây cái hồ ở trước nhà để làm gì? Và trong khi đó anh ta có cái mạng là mạng thổ, mà thổ là kỵ thủy, xây cái hồ trước nhà đâu có giá trị. Anh ta mới tìm cách để từ chối hết tất cả những câu hỏi đặt ra liên hệ đến việc tại sao anh ta phải xây cái hồ. Thì có một lần những người anh và em bên chồng, bên vợ đến hỏi anh tại sao xây làm choáng khu vườn phía trước. Anh ta mới nói nhỏ với những người bên vợ của mình: không giấu chi các em, chị của các em là sư tử Hà Đông, cho nên mỗi khi mà chị nổi cơn tam bành lột tặc lên á, thì anh chỉ còn có cách là anh chạy xung quanh cái dòng của cái hồ nước á, và chị em sẽ chạy theo. Thì thiên hạ mình nhìn vào đố ai biết rằng là ai đang rượt đuổi ai. Thấy không? Đó là một trong những cách thức đào tổng nỗi khổ niềm đau. Nỗi khổ niềm đau diễn ra trong con người của người chồng là sợ người khác biết rằng mình không có quyền ở trong gia đình. Nỗi khổ đó nó liên hệ đến cái mà các nhà xã học ngày nay gọi là bạo hành trong gia đình. Phần lớn các tình huống bạo hành được diễn ra theo một cách thế là người chồng trở thành kẻ vũ phu, và người vợ lão yếu điều tơ đào tơ lại trở thành nạn nhân của những cách ứng xử, mất đi cái nghĩa khí của một người nam. Và cái tương sự đó đã để lại rất nhiều nỗi khổ niềm đau ở nhiều người vợ. Tình huống của câu chuyện này diễn ra một cách hoàn toàn trái ngược. Người vợ là người rất là nóng tánh và thường có những cách ứng xử đó làm cho người chồng không được vui, nhưng vì tình yêu đó đã làm cho anh ta phải cố gắng vượt qua để giải quyết những bế tắc ở trong gia đình. Giải pháp đào tẩu nó chỉ là một cách thức chữa lửa thôi. Khi nỗi khổ niềm đau xuất hiện có thể dẫn đến sự bạo hành, thì anh chồng cứ chạy xung quanh cái hồ nước và thiên hạ sẽ đánh giá rằng anh ta chính là kẻ vũ phu. Chấp nhận thân phận mình như một kẻ vũ phu để xóa đi nỗi sợ hãi rất lớn trong lòng khi sợ người khác đánh giá rằng mình là người sợ vợ. Cái gì đã tạo ra nỗi sợ hãi về sợ vợ ở trong dòng cảm xúc của người chồng? Sự thiếu tự tin và thái độ ứng xử thiếu khôn ngoan. Lẽ ra trong mối quan hệ giữa vợ và chồng theo tinh thần Phật dạy đó, nó được diễn ra theo cách thế được gọi là đồng hành. Quan niệm người mình thương là một người bạn đồng hành sẽ có những giá trị lớn hơn vì trong mối quan hệ song phương này, nhà Phật không cho phép người nam quan niệm rằng nam là người chủ nhân và nữ là người lệ thuộc như các nền văn hóa của các tôn giáo khác, dầu là ở phương Đông hay là ở phương Tây. Quan niệm đồng hành đó sẽ giúp cho hai người có cùng cái nhìn về tinh thần trách nhiệm và tạo cơ hội một cách bình đẳng trong những giá trị đóng góp về phương diện xây dựng hạnh phúc gia đình, và đặc biệt là cái trách nhiệm chia sẻ những giá trị giáo dục đối với con cái của cái hai nếu có. Tính cách bạo hành sẽ trở thành một kẻ sát nhân của hạnh phúc, dù bạo hành đó được thể hiện từ phía của người chồng hay là phía của người vợ. Bạo hành không có nghĩa đơn giản là những hành vi bạo động, đập bàn, xô ghế, quát tháo, chửi bới, đánh đập, mà nó còn là những cách thức ứng xử tạo ra một cái không khí hoàn toàn ngột ngạt khó thở ở người đối tác với mình. Những cách thức lý giải và giải quyết vấn đề đó, nó đặt ở trên nền tảng trục suy của bản ngã và buộc người khác phải theo mình, không tạo cơ hội cho người khác cũng có những giá trị đóng góp, thì cái đó nó được gọi là bạo hành về phương diện tư tưởng. Người còn lại hoặc là người đối tác của chúng ta sẽ sống trong một cách thế là họ bị buộc phải chấp nhận những quan niệm, họ phải bị chấp nhận những cách thức giải quyết vấn đề mà đôi lúc họ không hề muốn. Do đó tính cách đó nó sẽ tạo ra một cái không khí rất là khó chịu. Và cũng rất may mắn trong tình huống này đó, người chồng đã chọn một giải pháp hòa bình để giải quyết những khó khăn chung, và từ đó giá trị hạnh phúc trong gia đình nó được tái thiết lập trở lại. Dĩ nhiên là khi người vợ phát hiện ra chồng của mình là một người chiều chuộng, thương yêu, chăm sóc, lo lắng cho mình và rất sợ mất đi cái tình cảm giữa hai bên đã có, cho nên cô ta đã thay đổi cách thức ứng xử trong cuộc sống. Tình huống tìm ra một giải pháp hòa bình trong những mối bất hòa chính là yếu tố để thiết lập hạnh phúc, và tình yêu có thể được phát triển lớn mạnh theo năm tháng, và dĩ nhiên nó sẽ dẫn đến một tình trạng là cả hai bên điều có thể có được cái lý tưởng mà mình đã dấn thân trong thời gian qua, tùy theo nghề nghiệp, sở trường hoặc là điều kiện hoàn cảnh mà cả hai bên cùng có. Đặt mối quan hệ của tình yêu với lý tưởng theo một cách thế mà tất cả mọi người cùng phải suy tư và hướng về là một trong những cách thức để tạo ra một cơ hội cho chúng ta suy nghĩ về tương lai và con đường mà chúng ta sẽ phải đi qua. Nếu bản chất của tình yêu là một khái niệm rộng mở, không dành cho những người bắt đầu mới biết yêu, mà nó còn mở rộng đối tượng cho những người đã trải qua cuộc tình hoặc đã là người đang có hạnh phúc trong hôn nhân, thì bản chất của lý tưởng trong mối quan hệ này nó được tạo ra theo một cách thế làm cho con người không bao giờ lý tưởng hóa và tuyệt đối hóa về giá trị của tình yêu ở trong cuộc sống. Ở trong tiếng Anh, tình yêu được dùng bằng một từ vừa là động từ vừa là danh từ là love. Đây là một khái niệm rất hàm hồ, nó có thể được sử dụng cho người lớn hơn đối với người nhỏ hơn, chẳng hạn như là cha mẹ ông bà thương con cháu cũng dùng bằng động từ love. Nó có thể được sử dụng cho hai người đang yêu nhau đắm đuối, và nó có thể sử dụng cho những gia đình mà trong đó vợ và chồng đã có một quá trình hiểu biết, thương yêu, chăm sóc lẫn nhau. Tính cách hàm hồ và sử dụng lẫn lộn trong khái niệm đó đã làm cho thỉnh thoảng có một số mối quan hệ về tình yêu nó diễn ra không được bình thường. Và thậm chí trong tiếng Anh người ta vẫn dùng khái niệm love cho các sự vật, Chẳng hạn như khi chúng ta nói rằng là tôi rất thích ăn kem thì người ta vẫn nói là I love ice cream. Thì cái từ đó nó được sử dụng rộng quá, cho nên ý nghĩa của nó trở nên khó có thể xác định rõ nếu đặt nó trong mối quan hệ với khái niệm lý tưởng. Nếu chúng ta biết rằng tiếng Anh là một ngôn ngữ Ấn Âu, thì động từ và danh từ love này nó được phát xuất từ một tiếng Pali và Sanskrit, được gọi ở trong ngôn ngữ nhà Phật là lớp 3. Lớp 3 có nghĩa đen là tham lam hay là lòng tham. Người Ấn Độ đã từ ngàn xưa tạo ra một quan niệm triết lý về bản chất của tình yêu, đó là nó đặt trên nền tảng của lòng tham vị kỷ. Khi chúng ta nói rằng tôi đang yêu một người nào đó, chúng ta đang xác định với mọi người rằng đây là đối tượng của tôi, và tất cả những người không phải là tôi đó không nên can thiệp vào tình yêu này, và cũng không nên dòm ngó, để ý, chiếm hữu hoặc là biến cái tình yêu đó trở về phần của họ. Thì bản chất của tình yêu là luôn luôn nó có cái đặc tính của việc tư hữu hóa. Mặc dù trên thực tế khi chúng ta tư hữu hóa được tình yêu thì tình yêu đó sẽ trở thành cái gì đó, nó không còn là cái của mình nữa, nó trở thành như là một nạn nhân của quan niệm sai lầm, nó có thể trở thành là một cái bế tắc của nỗi niềm mất hạnh phúc. Nên trong khi con người mới bắt đầu vào yêu, người ta bảo vệ nó một cách rất là đặc biệt, chăm sóc nó bằng các phương tiện, bằng các thái độ, bằng cách ứng xử rất là đẹp, rất là nhẹ nhàng, rất là thông qua. Khi chúng ta xác định rõ bản chất tình yêu như là một cái gì đó nó liên hệ đến lòng tham vị kỷ của con người, chúng ta có thể đi tới một bước xa hơn nữa, là không khéo và không biết cách tạo ra những dưỡng chất cần thiết cho tình yêu, thì tình yêu đó nó có thể là sự đổ vỡ của hạnh phúc của cả hai bên. Nhà Phật thường nói khi chúng ta yêu một người khác là chúng ta đang yêu chính mình. Ý niệm này nó có hai ý nghĩa khác nhau. Ý nghĩa thứ nhất, nếu không biết yêu chính mình thì rõ ràng chúng ta khó có thể yêu người khác một cách có nghệ thuật. Bởi vì yêu chính mình sẽ thấy rất rõ rằng những yếu tính, những yếu tố tình cảm của mình trong tình huống này là cái gì. Nhu cầu, rồi hạnh phúc, các giá trị, sự đóng góp, mối quan hệ. Đặt mình trong một cách thế như là một tấm gương phản chiếu, và chúng ta thấy rõ cái dòng chảy cảm xúc, thái độ, não trạng, ứng xử của mình như là chúng ta thấy những cái vân, những đường chỉ của lòng bàn tay. Thì lúc đó chúng ta sẽ có thể hòa nhập mình với người khác trong con đường tìm kiếm hạnh phúc qua tình yêu. Còn không biết cách yêu chính mình thì yêu người khác nó sẽ trở thành một cái gì đó dẫn đến sự chấp thủ và tư hữu hóa rất lớn trong mối quan hệ của tình yêu. Ý nghĩa thứ hai đó, tâm lý học của nhà Phật xác định rất rõ cái nhu cầu của tình yêu là nhu cầu để xóa đi nỗi cô đơn. Và khi chúng ta biến người khác, ở đây đối tượng thương yêu của mình, trở thành một công cụ để xóa đi nỗi cô đơn ở trong lòng của mình, khi những cái nhu cầu cảm xúc, nhu cầu của tiếp xúc các giác quan, nhu cầu của ân ái và nhu cầu của chia sẻ đó được thiết lập, thì lúc đó chúng ta thấy rằng trong mối quan hệ và cách thức thể hiện tình yêu với người khác thực ra chỉ là cách thức chúng ta yêu thương chính bản thân mình mà thôi. Điều này chúng ta có thể xác định nó một cách rất là dễ. Ví dụ như hai người đang thương nhau một cách đắm đuối, do vì hoàn cảnh mỗi người phải ở một phương trời khác nhau, cái nỗi cô đơn buồn chán đó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy nên thiếu phấn, trống trải một cái gì đó, và chúng ta cần có sự hiện diện đó để chia sẻ hoặc là để tạo cho ý nghĩa cuộc sống nó tăng thêm hương vị. Thì lúc đó chúng ta thấy rằng chúng ta yêu người khác vì chúng ta cảm thấy rằng mình không thể nào ở một mình. Cái nhu cầu nối kết hai trái tim yêu thương là một, là một cái nhu cầu đi ngược lại với cái bản chất tâm lý mà đôi lúc đó, con người cần phải có một cái giá trị độc lập. Nhưng chúng ta lại nối kết và hàn gắn hai cái là một, cho nên cái tính cách lệ thuộc nó bắt đầu được xuất hiện giữa hai bên. Tiến trình tâm lý học nhà Phật phân tích rằng là khi chúng ta thiết lập một tình cảm yêu thương đối với cái người được gọi là lý tưởng, thì lúc đó nó thường được diễn ra trước nhất là thông qua sự quan sát. Kết quả của sự quan sát dẫn đến một thái độ là đồng tình và thích thú. Cái thích thú này nó kéo dài, nó diễn ra theo một cái tiến trình mà con người có thể đặt nó trong một cái dòng cảm xúc của sự say mê, và đi đến một kết luận cuối cùng rằng nếu không có người đó, mình cảm thấy cuộc sống này mất hết tất cả những ý nghĩa cần thiết của nó. Bản chất của sự quan sát nó có thể dẫn đến một cái tiến trình chúng ta đồng hóa những cái ham thích về phương diện ngoại hình, bóng dáng trở thành bản chất của tình thương yêu. Phần lớn ở tuổi mới bắt đầu có mặt như là một người trưởng thành đó, thì các chàng trai và các cô gái thường rơi vào cái cảm giác nhận định sai lầm giữa sở thích của ngoại hình trở thành bản chất của tình yêu. Sự nhận xét đánh giá sai lầm đó đã dẫn đến có thể những hậu quả mà khi nhận diện ra được nó đó, thì nỗi khổ niềm đau đã bắt đầu có mặt rồi. Và đến lúc đó, biết nó cũng đã quá muộn màng lắm rồi. Cho nên học theo cách thức của nhà Phật thì tất cả chúng ta cần phải có một thái độ đừng bao giờ đồng hóa cái tiến trình quan sát thông qua các giác quan mắt thấy, tai nghe, sự tiếp xúc của những gì được biểu hiện thông qua người mình yêu trở thành bản chất của tình yêu. Đồng hóa những cái thuộc về ngoại hình là chúng ta biến một cá thể trở thành một tổng thể. Cái tiến trình quan sát đó diễn ra ngày càng tinh tế ở rất nhiều người mới bắt đầu đi vào tình yêu. Có nhiều người thương một người khác chỉ vì người đó có một chiếc nụ cười nũng nỉu đồng tiền. Có người thương một người khác vì cái cô gái đó có hai chiếc răng khểnh nhìn rất là dễ thương. Có người thương người khác chỉ vì có cặp mắt như là long lanh, hay là có một mái tóc rất đẹp, có một dáng đi rất yểu điệu thư tha, có một giọng nói rất quyến rũ, hay là có một cách thức ứng xử rất là hào phóng vân vân. Tất cả những cái chi tiết vụn vặt này nó có thể trở thành một dữ liệu mà giá trị lớn nhất của nó theo nhà Phật chỉ là để tham khảo thôi. Nhưng mà phần lớn những người mới bắt đầu với yêu, và yêu thông qua sự quan sát của con mắt và nghe của lỗ tai, đã làm cho họ ảo giác và nghĩ rằng đó là bản chất của tình yêu, nhưng thực ra nó chỉ là bản chất của cảm xúc. Tình yêu vượt lên trên cảm xúc, vì nếu tình yêu chỉ là một cái nhu cầu thỏa mãn những giá trị của cảm xúc không thôi đó, thì lúc đó chúng ta sẽ có thể rơi vào tình trạng là yêu nhầm người. Đến độ sau khi nhận dạng ra sự yêu lầm lẫn đó rồi đó, người ta có thể thốt lên như các nhạc sĩ đã nói là đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn, người ta vẫn chấp nhận. Đức Phật đã phân tích cái tiến trình của tình yêu được diễn ra gồm ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất được gọi là vị ngọt, giai đoạn thứ hai vị đắng, và giai đoạn thứ ba là vị xuất ly. Ba khái niệm tâm lý học này tôi nói hơi mới lạ đối với tất cả các vị tại đây. Cái vị ngọt ngào của tình yêu là những dòng cảm xúc của hạnh phúc. thương một người nào đó mà ngày hôm đó có được cơ hội nhìn thấy người đó, đi bên cạnh người đó, hay là sinh hoạt vui vẻ với người đó, thì nỗi niềm của hạnh phúc được dâng trào lớn lắm. Tuổi thọ của giai đoạn vị ngọt của tình yêu đó, nó lệ thuộc rất nhiều vào cá tính của hai bên trong lúc yêu, và sự thể hiện cá tính đó làm cho người mình thương yêu đó có thể được thỏa mãn hay không, thì nó có thể tạo ra được cái giá trị bền bỉ trong mối quan hệ của tình yêu. Ai đã trải qua các cuộc hôn nhân rồi thì đều có thể có cùng một kinh nghiệm rằng là bản chất của hương vị ngọt ở trong tình yêu nó có thể chỉ kéo dài trong vòng vài năm đầu thôi, rồi sau đó nó được diễn tiến theo một cái tình huống mới, nó trở thành là cái tình nghĩa, rồi sau đó nó bắt đầu nguội lạnh và nó không còn những cái hấp lực quan trọng như nó diễn ra ngay lúc ban đầu. Bản chất của cái giai đoạn hương vị ngọt ngào trong tình yêu đó, nó gắn liền rất nhiều đến sự mơ mộng, tưởng tượng của con người. Càng mơ mộng nhiều chừng nào, càng tưởng tượng nhiều chừng nào, thì giá trị của hương vị ngọt đó nó có thể dâng trào chừng đó. Nhưng nó tồn tại lâu với con người hay không đó, thì nó định thuộc về cái cách thức thể hiện. Nếu không biết cách thức thể hiện để nuôi dưỡng cái hương vị ngọt ngào trong giai đoạn tình yêu chớm nở đó, thì nó sẽ bắt đầu đi qua một giai đoạn mới, đó là vị đắng. Bản chất của vị đắng trong trường hợp này được diễn ra theo một cách thế là hai bên không có cùng quan điểm, không có cùng tầm nhìn, không có cùng sự hiểu biết, không có cùng sự chia sẻ và đồng hành với nhau. Bên nào cũng lấy cái bản ngã, cái tôi lớn của mình làm tiêu chí và giá trị như là một cái bản lề, và buộc cái tôi của người khác phải xoay quanh cái bản lề cái tôi của mình. Sự va chạm về cái tôi trong tình yêu chỉ dẫn đến mỗi khi có một sự phát biểu nào thì người còn lại sẽ là một người đối chọi. Bên này nói một câu thì bên kia ứng lại một câu, bên này nói người kia đau điếng thì bên kia phản hồi lại bằng những câu mà tối về nằm ngủ đó, nhớ đến đó, thì nó nghẹn lòng, nó ức tim, khó chịu, đau nhói, vân vân. Và đó, do đó nó dẫn đến cái hương vị đắng rất nhiều. Có nhiều người vì quá lý tưởng về bản chất của tình yêu, nhất là trong mối quan hệ, rằng tôi có thể thay thế được người kia, tôi có thể thay đổi được cá tánh của người mình thương, nhưng là không hiểu được rằng trong mối quan hệ của tình yêu đó, nó thường được diễn ra theo một cách thức một bên đó là bị phủ trùm, một bên là khống chế, khó có khi nào nó được diễn ra theo một cách thế đồng đẳng lắm. Người có cá tánh mạnh sẽ trở thành là cái người dẫn cái trục tình yêu này nó xây theo một cái hướng đi về một cách thế. Và trong tình yêu nếu mình không thay đổi được người kia thì chính mình sẽ bị người kia thay đổi thôi. Và ngay từ ban đầu, nếu các giá trị về tánh tình, đạo đức, nhận thức và những yếu tính khác đó, giữa hai người khác nhau quá nhiều, thì nên mạnh dạn vẫy tay chào với những tình yêu thuộc về loại đó, để sau này khỏi phải hối hận, khỏi phải rơi vào một cái giai đoạn gọi là vị đắng. Vì bản chất của vị đắng đó, nó có thể dẫn đến một cái tiến trình thứ ba, đó là vị xuất ly, có nghĩa là chúng ta sẽ trở thành hai người xa lạ với nhau. Và có rất nhiều người ứng xử không khôn ngoan đó, thay vì sau khi chia tay trở thành bạn bè thì họ đã biến nhau trở thành những kẻ thù. Và trong sự chia tay đó, cái hương vị đắng tiếp tục được nối kết, tiếp tục thúc đẩy và làm cho bản chất của tình yêu đó gây một cái ấn tượng rất khó phai nhòa ở trong lòng của rất nhiều người mới bắt đầu đi vào những cuộc tình, mà kết quả của nó đã làm cho họ trở thành một người rất là bi quan và yếm thế, vì không nhìn thấy được giá trị và tương lai của tình yêu là gì. Khi chúng ta quan sát và dẫn đến tình yêu, và chúng ta lý tưởng đó là một tình yêu lý tưởng, chúng ta đã vô tình rơi vào một tình huống là yêu chính mình và yêu những cái ngoại hình. Yêu chính mình và yêu ngoại hình đó là cách thức mà kinh điển nhà Phật gọi là một tình yêu vô hồn, một tình yêu vô cảm. Bởi vì bản chất của các giá trị ngoại hình có thể bị thay đổi theo quy luật thời gian, theo quy luật của điều kiện, theo quy luật của cuộc sống. Đẳng thức hóa những giá trị của ngoại hình với bản chất của tình yêu thì người đang yêu thương này sẽ rơi vào một tình huống là dễ dàng vẫy tay chào với tình yêu khi những giá trị ngoại hình đó đã không còn nữa. Ai yêu thương người khác chỉ vì người đó đẹp thì khi sắc đẹp không còn nữa thì tình yêu sẽ cất cánh bay cao. Ai yêu một người khác vì trái tim, vì tấm lòng, vì nhân đức của người đó thì dầu cho về sau này trong những thách đố của cuộc đời, những bước thăng trầm vinh nhục lên xuống, những khổ đau thành công hay thất bại, thì giá trị của tình yêu này vẫn luôn được tiếp tục và hàn gắn, và nó tạo ra một giá trị của sự lý tưởng rất lớn. Phân tích sơ qua về quan điểm của nhà Phật về giá trị của tình yêu cũng như là bản chất của nó chỉ là sự thương yêu bản thân của chính mình, để chúng ta đừng quá bi lụy về nó khi chúng ta phải đối diện về những thách đố mà bản chất của sự thách đố này nó được diễn ra do sự khác nhau về cách thức ứng xử ở trong mối quan hệ của tình yêu và những nhu cầu dẫn đến sự hạnh phúc. Có lẽ là ai cũng nhớ hai câu thơ của Hàn Mặc Tử: người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Hai câu thơ này nó là một phản ánh về bản chất của một cuộc tình yêu mà bản thân nhà thơ chính là người ở trong cuộc. Hàn Mặc Tử đã vẽ lên một cái khung cảnh mà trong đó đó con đường của tình yêu đã tạo ra những giá trị của cái đắng nhiều hơn là vị ngọt. Cái đắng trong tình huống này không phải vì người thương ông ta là người bỏ bạc, mà là vì giá trị tôn giáo giữa hai gia đình không cho phép họ tiến đến với nhau như là vợ và chồng. Cho nên cái lý tưởng trong tình yêu này đã bị phá vỡ hoàn toàn, và nỗi khổ niềm đau đã biến họ trở thành những nạn nhân. Hàn Mặc Tử đã thương yêu một người phụ nữ theo Phật giáo, và hai bên đều là hai gia đình thuộc về tôn giáo nòi. Ông không thể bỏ Thiên Chúa giáo để theo đạo Phật, người ông ta thương cũng không thể bỏ đạo Phật để đi theo Thiên Chúa giáo. Cho nên kết quả là họ hàng của hai bên đã không đồng tình cho cuộc tình này được diễn ra, và cuối cùng họ phải chia tay trong sự đau khổ và luyến tiếc. Sự đau khổ và luyến tiếc đó đã mở ra một cái bức tranh mà chúng ta thấy là bản chất giá trị nhận định về tình yêu đó, thông qua vị ngọt và vị đắng đó, nó là một cái gì đó có thể dẫn đến rất nhiều sự sai lầm. Đối với Hàn Mặc Tử thì bầu trời của hạnh phúc, những giá trị trong cuộc sống này đó, nó như là một cái vòng tròn. Cái vòng tròn nó tượng trưng cho cái linh hồn của con người ở trong cuộc đời. Và khi phải chia tay đối diện với những giá trị không được hài lòng trong tình yêu, hay là mất cái người mình yêu, thì cái bầu trời hạnh phúc của cái linh hồn đó, đó nó bị vỡ ra làm hai mảnh. Một mảnh bỗng dưng biến mất vô cớ, không còn tông tích, không còn bóng dáng, không còn hình thù. Người đi một nửa hồn tôi mất, một phân nửa của cái hồn còn lại đó có giá trị gì hay không? Thì câu trả lời của Hàn Mặc Tử là còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ, có nghĩa là có cũng như không. Ông ta rơi vào một trạng thái bi quan yếm thế, mát điên khùng vì lý tưởng hóa tình yêu, trong khi đó bản chất tình yêu đã vẫy tay chào, bay cao bay xa, không hẹn ước có một ngày trở lại. Đánh giá về lý tưởng hóa tình yêu là tất cả những gì có thể mang lại cho con người hạnh phúc đó, đã làm cho rất nhiều người bị ngã quỵ khi mũi tên vị đắng của tình yêu đâm vào trong dòng cảm xúc của họ như là một thực trạng rằng người kia thụ tình, rằng người kia không thể đến với chúng ta, rằng do vì những yếu tố xã hội, do những quan niệm của cuộc sống, do bối cảnh tôn giáo, bối cảnh chính trị và nhiều bối cảnh khác đã làm cho hai người phải đi cùng hai hướng mà sự kéo dài của nó sẽ có thể trở thành đối lập với nhau. Thì rõ ràng bản chất của tình yêu trong tình huống này không thể nào được gọi là lý tưởng của hạnh phúc, mà nó có thể là một cái gì đó rất là ảm đạm, buồn chán, phải không? Cho nên nhà Phật đã xác định rất rõ là trong cuộc đời này nó có nhiều giá trị hạnh phúc khác ngoài yếu tố của tình yêu. Xác định rõ được tính cách hạnh phúc có thể thiết lập được bằng nhiều cửa ngõ khác nhau ngoài tình yêu sẽ giúp cho chúng ta đừng có tuyệt đối hóa và lý tưởng hóa tình yêu là tất cả. Có rất nhiều bậc nhân tài, thiên tài trong cuộc đời, từ lúc sinh ra cho đến lúc qua đời chưa từng trải qua một cuộc tình nào. Cái lẽ tất cả chúng ta đều biết triết gia Kant của Đức, suốt cuộc đời sống độc thân, và ông đã để lại cho chúng ta rất nhiều án văn kiệt tác về triết học. Ai dám nói rằng là ông là người không có hạnh phúc? Rất nhiều vật thánh nhân, rất nhiều những con người có giá trị đóng góp trong cuộc đời đó, đến lúc phải hy sinh cái tình yêu của bản thân mình để tìm kiếm những giá trị hạnh phúc lớn hơn cho tha nhân và cho xã hội, mà họ vẫn cảm thấy rằng họ là những người sung sướng nhất ở trên cuộc đời này. Cho nên quan niệm bản chất hạnh phúc của tình yêu chỉ là một cái gì đó rất tương đối, mà trong đó nó lẫn lộn, khi thì vị ngọt, khi thì vị đắng, khi thì vị súc ly, để làm cho chúng ta có một thái độ là đừng bao giờ sống ở trong cuộc đời này chỉ có tình yêu mà thôi, mà còn phải có những giá trị về nhân đạo, về nhân bản, về đạo đức, về tình người, về các mối quan hệ khác nữa. Phải xác định điều đó rất rõ, để giả sử trong tương lai nếu như ai đó rơi vào một trạng thái bất hạnh, phải đối diện với một cái cuộc tình mà tương lai của đó chỉ là con số zero, thì họ có chỗ để vươn lên, có chỗ để hướng về và không bao giờ bị ngã quỵ ở trong sự đổ vỡ có thể diễn ra. Chúng tôi có quen một Phật tử. Gia đình Phật tử này rất thuần thành, nhưng vì lẫn lộn giữa tình yêu và lý tưởng nên đã dẫn đến cái kết quả của rất nhiều sự hy sinh. Và khi nhận thức được ra thì những cái mà dẫn đến sự mất mát nó quá lớn, khó có thể bù đắp được. Người Phật tử này là một nghệ sĩ có tên tuổi. Bản chất của nghệ sĩ như chúng ta biết đó, họ sống và có được giá trị hạnh phúc là thông qua những tràng vỗ tay của người khác, với những ánh sáng màu sắc lập lòa ở trên sân khấu. Và do đó cái giá trị cảm xúc của những người nghệ sĩ nó thường thăng trầm, đôi khi thì lên rất cao, khi thì xuống một độ, và gần như là kết quả tất yếu của loại sống dựa trên những tràng vỗ tay và những ánh đèn lập lòa đó. Cái giá trị tình yêu và bản chất của tình yêu ở họ nó có một cái diễn biến vô thường rất cao so với những cặp tình yêu và hôn nhân khác. Người nghệ sĩ này đã gặp được một người Việt kiều, và hai người đã bắt đầu thương nhau, nghĩ đến một tương lai hạnh phúc với một cái lý tưởng rất cao xa là sang Hoa Kỳ sinh sống, cơ hội hát và biểu diễn nghệ thuật ở nhiều nơi có thể làm cho sự nghiệp của họ nó ngày càng vinh quang hơn, ngày càng tốt đẹp hơn. Chính vì thế mà người nghệ sĩ này đã quyết định từ bỏ cái sự nghiệp mà mình đang có ở Việt Nam, ra đi, và với một niềm hy vọng lý tưởng rằng giá trị hạnh phúc mà mình đã đạt được ở Hoa Kỳ sẽ lớn hơn gấp nhiều lần. Nhưng sau một năm sống chung đó, thì họ mới nhận dạng ra được rằng là họ không thật sự thương nhau. Người chồng chỉ vì thương cái danh và cái sắc đẹp của người nghệ sĩ, cho đó người nghệ sĩ đó không phải thương người chồng thật sự, nhưng mà vì thương cái sự nghiệp, cái lý tưởng của mình khi có mặt ở Hoa Kỳ, và mong mỏi rằng mình sẽ có tên tuổi được nhiều hơn và đóng góp nhiều hơn cho nghệ thuật văn hóa. Nhưng không ngờ là sự việc đã diễn ra một cách hoàn toàn khác và không như là những gì đã được mong đợi. Cho nên nỗi khổ niềm đau bắt đầu có mặt giữa hai bên, và họ đã trở thành những người khó có thể chấp nhận lẫn nhau khi mà cái quan niệm cá tính, cách thức sống và lối ứng xử với hai bên nó trở nên ngày càng khác biệt. Và trong nhiều cách thức ứng xử thiếu sự khôn ngoan đó, họ đã trở thành những kẻ đi đọt cảm xúc lẫn nhau. Mỗi một bên nói thì bên kia sẽ không bao giờ lắng nghe và trả đũa lại bằng những thái độ rất là học hành, đến độ để mong cho cái cuộc tình đó có một cái điểm kết thúc rất là nhanh, và giá trị của hạnh phúc đã mất đi hết tất cả. Tìm kiếm đến tình yêu mà đặt ở trên giá trị của lý tưởng sự nghiệp, mượn tình yêu như là một cái cơ hội, một bằng đạp, một công cụ để vươn tới giá trị lý tưởng đó, thì cái đó nó không còn là tình yêu nữa. Và do đó tình yêu này nó chỉ được diễn ra theo một cách đi rất là khập khiễng, và giá trị tuổi thọ của nó sẽ không bao giờ bền. Cho nên nếu như chúng ta không có một cái dòng cảm xúc tình yêu thật sự đối với một người nào đó, mà chỉ vì địa vị, vị thế xã hội hay là những giá trị về vật chất khác của người khác đó mà đến với tình yêu trong tình huống này, thì giá trị của tình yêu đó sẽ khó có thể kéo dài, và tuổi thọ của nó sẽ bị đe dọa là điều chắc chắn sẽ phải diễn ra. Nhận ra được sự khác biệt rất lớn, trước nhất là về phương diện tôn giáo, kế đến là cá tánh và ứng xử, thứ ba là bản chất nghề nghiệp của cặp vợ chồng này nó khác nhau nhiều quá, mà bên nào cũng mong rằng là thông qua cái tình yêu này mình sẽ có được cái cơ hội để giá trị lý tưởng và nghề nghiệp mà mình đeo đuổi sẽ lớn hơn. Cho nên dẫn đến một sự sai lầm, đó là biến tình yêu trở thành một công cụ. Trong khi đó bản chất của tình yêu nó phải là một cái thực thể độc lập, nó vượt lên trên những cái giá trị bị đổ nén, đổ dồn hay là biến đổi nó theo một cách thức riêng của người đó. Cái tôi ở trong tình yêu chính là kẻ thù chính của giá trị hạnh phúc. Người nào ứng xử với một cái tôi nhiều quá thì người đó sẽ có cơ hội giết chết tình yêu của mình. Cái tôi chính là những cái góc cạnh mà sự diễn biến của nó và có mặt của nó sẽ tạo ra những khúc mắc. Nó giống như là một cái vỏ sầu riêng, dùng tay ấn vào nó chắc chắn rằng máu sẽ rỉ giải, đau nhức sẽ xuất hiện. Và do đó trong tình yêu thực tế đó thì cái tôi cần phải được chuyển hóa và cần phải được biến dạng. Cái tôi lớn đó, nó sẽ làm cho con người ứng xử với nhau dựa trên những gì mà mình có, thay vì dòng cảm xúc hai bên phải là những yếu tố để tạo ra sự hài hòa với nhau. Cho nên bản chất của một tình yêu hạnh phúc phải là một cái gì đó vượt lên trên những giá trị của cái tôi. Hai bên phải đến với nhau đôi lúc phải hy sinh, bỏ và mất mát một cái gì đó rất lớn để có được cái giá trị của hạnh phúc và tình yêu. Đó là điều mà chúng ta không thể nào bỏ qua. Những biểu hiện và gai gốc của cái tôi trong tình yêu đó, đó là thái độ sĩ diện và lòng tự ái. Đây là hai người bạn song sinh với kẻ thù của hạnh phúc và kẻ thù của tình yêu, và dĩ nhiên nó cũng chính là kẻ thù chung của cái gọi là lý tưởng. Ai sống với nỗi sĩ diện nhiều quá đó thì người đó sẽ luôn luôn có cảm giác rằng là mình bị xúc phạm, mình không được coi trọng, mình bị khinh thường, mình bị người khác lợi dụng. Và thái độ ứng xử này sẽ làm cho chúng ta nghĩ rằng là tình yêu là một cái gì đó rất là nhàm chán, rất là buồn tẻ. Trong khi đó bản chất của nó không thể xác định rằng nó là hạnh phúc hay là khổ đau, mà tùy theo cách thức ứng xử về phương diện này mà nó có thể có những cái giá trị khổ đau hay là hạnh phúc. Tự ái sai lầm có thể được quan niệm như là một sự tự sát. Nhiều người yêu cái tôi mình nhiều hơn là yêu người mình yêu, cho nên mỗi khi cái tôi đó bị xúc phạm một cách là vô tình hay là do về thói quen suy luận đánh giá dựa trên những ngẫu hợp ở trong cuộc sống, mình nghĩ rằng người kia xúc phạm mình, khinh thường mình, không còn thương mình nữa, và do đó mình đang thương cái bản ngã bị xúc phạm của mình hơn là chính mình thương yêu tình yêu của mình, mà vốn đó là một nhu cầu của đời sống đối với những người tại gia. Cho nên để có được một tình yêu lý tưởng và giá trị hạnh phúc ở trong lý tưởng thông qua sự tình yêu, thì chúng ta cần phải tháo gỡ những cái gai gốc của thái độ tự ái và sĩ diện lớn này, bởi vì nó chính là kẻ thù, nó là mối đe dọa sự đổ vỡ. Khi chúng ta phải xác định rất rõ để có được một giá trị tình yêu lâu dài đó, thì chúng ta phải hướng đến một giá trị mà bản chất hạnh phúc của nó đó, chính là những nhu cầu rất lớn. Cách đây vài năm có một người Phật tử mà tên tuổi của người này có lẽ trong số chúng ta đây phần lớn đều đã biết đến. Chị là một người rất năng động, nhưng sau một biến cố trong cuộc đời, tai nạn đã diễn ra, hai bàn chân của chị đã bị chiếc xe lửa cắt đứt. Chị đã phải đi bằng một cái cặp nạng. Nỗi đau lớn lớn nhất của chị trong tình huống này đó là muốn tìm đến cái chết. Nhưng là một người Phật tử, chị đã được quý thầy hướng dẫn rằng là bản chất của hạnh phúc phải nằm và lệ thuộc vào những gì chúng ta có hay là chúng ta không có, không phải lệ thuộc vào những cái chúng ta được hay là những cái chúng ta mất, mà nằm ở chỗ chúng ta vận dụng cái được và mất này như thế nào trong cuộc đời. Từ một dòng xúc cảm đó đã làm cho chị ta sống lại, tái sanh lần thứ hai trong cuộc đời khi đối diện với một sự mất mát quá lớn. Một hôm nọ, chị đã được người trong gia đình dẫn đến một trung tâm mù, đó là trung tâm Nguyễn Đình Chiểu ở đường Nguyễn Chí Thanh. Chị nghe những em mù ở đây hát một bài ca mà trong đó nó có những cái câu nó gợi lên một lý tưởng và một tình yêu lý tưởng liên hệ đến sự sống. Đó là chúng tôi là những người mù, chúng tôi đang cần những ánh sáng. Ai đang có những ánh sáng đừng bao giờ hướng về bóng tối. Ai đã từng bị mất mát con mắt cũng đừng bao giờ nghĩ rằng cuộc sống đã khép lại. Ai có đối diện với một nỗi đau, đừng cho rằng hạnh phúc của mình là một dấu kết thúc. Những câu nói như vậy nó đã gợi lên cho chị rằng những người mù mà giá trị hạnh phúc của họ có thể rất là mỏng manh, vì bản chất của hạnh phúc đó, trên thực tế đó, nó có thể hòa quyện và gắn liền rất nhiều với những gì mà chúng ta có thể đánh giá nhận thức được thông qua con mắt. Mất đi con mắt, giá trị hạnh phúc đó, đối với rất nhiều người cho nên rất là ảm đạm. Ở đây các em mù đó đã ca một bài ca mà trong đó yếu tố về tình yêu đối với cuộc sống, tình yêu đối với lý tưởng, tình yêu đối với sự nghiệp, tình yêu đối với những giá trị của hạnh phúc quá lớn, đã làm cho chị này như được sống lại lần thứ hai. Và từ đó chị ta đã dấn thân phát tâm tạo ra một phong trào, dựng lên một thư viện sách nói dành cho người mù. Và chính chị là người tích cực nhất đã tạo ra rất nhiều tác phẩm cho người mù qua hình thức là âm thanh hóa, các tác phẩm truyện và những tác phẩm có giá trị nhân văn rất cao. Quý vị có đón được cái người mà chúng tôi nói là ai hay không? Ai? Xin giơ tay lên. Chị đó tên gì? Có một số người biết và số người thì không. Hai ngày trước đây á, thì trên đài HTV4 á, có nói về cuộc đời của chị, đó là chị Hướng Dương. Tình yêu đối với đời sống á, là một loại tình cảm mà có thể giúp cho chúng ta có được những giá trị của hạnh phúc. Mất đi một bàn tay hay mất đi một bàn chân đó, dĩ nhiên khó có thể có cái gì để bù đắp lại được, bởi vì con người không thể tái tạo ra bàn tay thứ hai hay là bàn chân thứ hai. Có thể là 1000 năm sau, 2000 năm sau, khoa học với sự phát minh và tiến bộ của nó có thể giúp cho những người không lành lẹn và các giác quan, có thể không còn vẹn về thân thể, vẫn có thể nói kết, ráp nói từ những cấu trúc thân thể của người khác, là chuyện đó là chuyện mà chúng ta có thể tin và mơ tưởng. Nhưng một điều chắc chắn rằng đó, khi chúng ta mất mát như thế này, đừng nghĩ rằng chúng ta mất hết tất cả những hạnh phúc. Chỉ khi nào trong cuộc sống chúng ta không hề còn có một nỗi niềm yêu về bản chất cuộc sống đang diễn ra, như là những giá trị liên hệ đến đạo đức, liên hệ đến tính nhân văn, liên hệ đến những yêu cầu khác của xã hội, thì lúc đó đó chúng ta có thể nói rằng chúng ta đang đối diện với một nỗi khổ, một niềm đau rất lớn. Yêu cuộc sống là một trong cái thức để mang lại hạnh phúc. Cuộc sống đó nó tạo ra, nó vẽ ra trước mặt chúng ta một lý tưởng. Chạy theo lý tưởng này như mình đang đặt mình ở trong một cái đường ray, và quỹ đạo cũng như là đường hướng tới của nó đó sẽ dẫn chúng ta đến một kết quả như là đích điểm cuối cùng của những gì chúng ta được đặt ra. Chúng ta thử quan sát hình ảnh của một con lừa mà chủ nhân của nó rất khôn ngoan đặt trước mặt nó một bó lúa. Bó lúa có thể là lúa nàng thương hay là lúa nàng thơm. Dĩ nhiên là cái khoảng cách giữa cái mõm con lừa và cái bó lúa nàng thơm này là một khoảng cách cố định. Nhưng là một con lừa, nó không thể nhận thức được khoảng cách cố định đó, và vì thích cái bó lúa cho nên con lừa cứ tiếp tục đi đến phía trước. Càng đi đến phía trước thì cái mục đích mà người chủ nhân của con lừa này muốn nó sẽ được đạt và thành tựu, đó là nó sẽ chở một cái mảng hành lý của người chủ đó đi từ một cái điểm xuất phát đạt đến cái điểm kết thúc cuối cùng, là nơi mà người chủ mong mỏi và hướng về. Câu chuyện ngụ ngôn của người Ấn Độ này nói cho chúng ta một điều, đó là nếu như chúng ta sống mà không có lý tưởng trong cuộc đời, sự vận hành của mình tới phía trước là một cái gì đó sắp bấp bênh, giống như là một tờ giấy mà một cơn gió lốc của nghịch cảnh, của những khó khăn thổi qua thôi, thì toàn bộ cái cấu trúc hạnh phúc và đời sống hạnh phúc của mình sẽ bị tan biến và bị thách đố, nó không còn là những gì mà nó vốn có. Cho nên nhờ vào cái giá trị của lý tưởng và cái tình yêu về lý tưởng trong tương lai, mà dù lý tưởng đó chúng ta chưa xác định được rằng là mình sẽ đạt được nó bao nhiêu phần trăm, nhưng mà nhờ có lý tưởng này chúng ta sẽ đi tới phía trước và hướng về một cái tương lai mà tính giá trị của nó chắc chắn sẽ làm cho mình không bao giờ trở nên thất vọng. Tuy nhiên, có một điều nhà Phật dạy chúng ta là đừng bao giờ tuyệt đối hóa lý tưởng, hay là đừng bao giờ lý tưởng hóa và tuyệt đối hóa bất cứ cái gì mà chúng ta quan niệm hay là đang sống như là một thực tại. Cái tuyệt đối lớn nhất ở trong cuộc đời là sự tương đối của vấn đề. Khi chúng ta quan niệm rằng là mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này chỉ là một cái gì đó tương đối, chúng ta sẽ không rơi vào tình huống là tuyệt đối hóa chính nó. Và khi không tuyệt đối hóa chính nó đó, thì còn mắc hạnh phúc, khổ đau, thuận và nghịch, chỉ là những đợt sống chập trùng ở trong biển khơi thôi. Quan niệm đó sẽ giúp cho mình có một thái độ vững chãi để đối đầu và vượt qua, thay vì chúng ta đào tẩu như là một sự chạy trốn. Cho nên quan niệm tương đối hóa tất cả mọi thứ trong cuộc đời đó, thì mỗi khi nỗi khổ niềm đau xuất hiện với bản thân mình không cương điệu nó. Cương điệu nỗi khổ niềm đau sẽ là một cách thức làm cho nỗi khổ niềm đau đó được trương sinh và lớn mạnh. Nó giống như là cái bong bóng ấy. Càng ý thức nhiều về nỗi khổ niềm đau theo cái thức trương sinh nó đó, thì cái bong bóng của nỗi khổ niềm đau này nó sẽ to lên từ 30cc thành 60cc rồi 90cc, mà nếu đổ dồn vô nữa thì cái bong bóng này sẽ nổ tung ra. Lúc đó nỗi khổ niềm đau sẽ bị lột trần mặt nạ của nó. Còn quan niệm nhà Phật dạy chúng ta là tương đối hóa bản chất của khổ đau. Và nhờ tương đối hóa bản chất của khổ đau đó, chúng ta nghĩ rằng là khổ đau đôi lúc chính là một trong những yếu tố để tạo ra giá trị bài học, ít nhất về phương diện tham khảo, để giúp cho mình không rơi vào tình huống tương tự trong tương lai. Cái đó chính là một trong cái thức phản chiếu lại bản thân mình để tìm kiếm những giá trị mới của hạnh phúc. Chị hướng dương sau khi nhận thức rằng là mình mất đi hết hai cái chân, mình không thể nào tự đứng lên để đi, nhưng chị ta đi bằng lý trí, đi bằng lý tưởng, đi bằng cuộc sống, đi bằng giá trị phục vụ, đi bằng những sự nỗ lực của bản thân mình, đi bằng tình thương yêu cuộc đời, đi bằng sự dấn thân để giúp cho những người bất hạnh hơn mình cho được một điểm tựa của tinh thần, một cái phao để sống, một yếu tính để vươn lên. Bây giờ đó chị đã có được rất nhiều giá trị của hạnh phúc. Ngày hôm nay thư viện sách nói đó đã mở ra một cơ hội cho rất nhiều người mù trên toàn nước Việt Nam có được điều kiện để học hỏi những cái giá trị mà trước đây đó, muốn biết được những giá trị đó phải dùng bằng ngôn ngữ chữ nổi. Và dĩ nhiên giá trị ngôn ngữ chữ nổi nó không tạo ra một cái giá trị cảm xúc cao. Trong nhà Phật nói cái ấn tượng lớn nhất của giá trị nhận thức nó nằm ở con mắt, và cái đến lỗ tai, và cái cuối cùng mới là sự xúc chạm. Vì cái nhạy cảm xúc chạm nó không bằng cái nhạy cảm của lỗ tai, cho nên tạo ra một hệ thống âm thanh hóa về văn học để giúp cho những người mù đó không nhìn thấy bằng con mắt có thể có được kiến thức bằng lỗ tai nghe của mình. Và đó chính là những cống hiến mang lại hạnh phúc cho cuộc đời. Cho nên dầu còn trẻ mới bắt đầu chập chững vào đời, chúng tôi khuyên tất cả các vị hãy nghĩ đến những giá trị đóng góp như là một lý tưởng của cuộc sống. Con người có mặt trong cuộc đời nếu như không có những đóng góp gì cả đó, thì chắc chắn rằng là cuộc sống đó nó sẽ trở nên rất là buồn tẻ, vô vị lắm. Phải đóng góp một cái gì đó, và sự đóng góp này sẽ làm cho mình đó, trở nên hạnh phúc hơn, có giá trị hơn. Và những cái mất mát của mình nếu có, chẳng qua cũng chỉ là một viên gạch lót đường để thiết lập những giá trị hạnh phúc trong tương lai. Đừng nghĩ rằng mất một cái gì đó là mất tất cả. Đừng rơi vào tình trạng giống như Hà Mạt Tử, một nửa hồn kia trở nên dại khờ. Chúng ta mất một cái gì đó, chúng ta phải sáng suốt hơn, phải bình tĩnh hơn, phải khôn ngoan hơn. Chúng ta bị bất hạnh trong một lĩnh vực nào đó thì chúng ta phải lấy cái cơ hội bất hạnh này để tạo ra những giá trị đặc biệt mà người khác không có. Chị dân Việt Nam nói có tật có tài là vậy. Không phải là người nào có tật cũng có tài, nhưng mà phải biết biến cái tật đó trở thành một cái phương tiện để tạo cơ hội cho cái tài này có mặt. Cho nên mất mát không phải là đổ nát hạnh phúc, mà mất mát nếu biết cách biến nó trở thành giá trị để vun bồi hạnh phúc, thì yếu tính của lý tưởng sẽ là một cái gì đó mở ra một cách rất là rộng đối với tất cả chúng ta. Cho nên gắn liền tình yêu trong mối liên hệ với lý tưởng, để chúng ta sẽ có một thái độ rất lạc quan và tích cực rằng những sự đổ vỡ trong tình yêu ở cái tuổi mới bắt đầu vào đời không phải là những cái mà chúng ta cần phải bám víu lệ thuộc vào nó. Tình yêu trôi qua như là một cơn gió thoảng. Giá trị hạnh phúc khổ đau nó có thể đầy như là những hạt bụi đi theo liền với cơn gió. Và tương đối hóa cái bản chất của tình yêu như là những cơn gió lốc đi qua cuộc đời của chúng ta sẽ giúp cho mình hướng về phía trước. Trong những sự mất mát đó, mình không phải là nạn nhân của khổ đau. Và trong hạnh phúc mà mình đang có cũng đừng tiêu tốn quá nó như là những giá trị lớn nhất mà mình có thể có được trong cuộc đời. Bởi vì cái đó nó sẽ giúp cho, nó sẽ làm cho chúng ta rơi vào một tình huống là nuôi lớn bản ngã quá lớn. Cho người đó bản chất là hạnh phúc là giá trị phục vụ để mang lại những ý nghĩa cho cuộc đời và cho tha nhân. Rồi hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một vài cái góc độ rất là tản mạn trong mối quan hệ giữa tình yêu và lý tưởng, để các em tại đây có được cơ hội tham khảo những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh, rồi được chúng tôi đúc kết lại. Để bắt đầu vào cái phần thứ hai là cái phần vấn đáp á, thì các vị cần phải lưu tâm một điều là bản chất của Đạo Phật là không bao giờ kháng cự là tình yêu, như rất nhiều người đã từng hiểu sai, hoặc là rất nhiều người do về ảnh hưởng của những loại văn học không đúng ở trong lịch sử dân học Việt Nam đã hiểu rằng Đạo Phật có một quan điểm rất bi quan về tình yêu. Đạo Phật đã dạy chúng ta một cái nhìn rất là tích cực, đừng để và đừng bao giờ biến mình trở thành nạn nhân của sự mất mát ở trong tình yêu. Trong bất kỳ những sự mất mát hay là dù là thành công trong tình yêu, thì nhà Phật dạy chúng ta đừng bao giờ tuyệt đối hóa nó. Vì ngoài giá trị của tình yêu, con người còn có rất nhiều giá trị khác, như là giá trị đạo đức, giá trị nhân văn, giá trị nghệ thuật và nhiều giá trị khác nữa, để làm cho đời sống và cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa hơn. Bây giờ quý vị nào có những thắc mắc thì quý vị có thể mạnh dạn nêu những câu hỏi, sau đó chúng ta sẽ chia sẻ với nhau trong vòng nửa tiếng.